Chương 2. Chuyện cũ ta đã biết tại sao Thiên Cung và Linh Sơn đều muốn chiếm lấy ta. Đó là vì ta có một linh uẩn trong đầu. Linh uẩn này là một khối thần thạch mà nữ Oa nương nương đã lưu lại khi sửa chữa bầu trời. Khi thần thạch được đặt vào đầu ta, nó đã dần dần đồng hóa với thế giới. Có thể nói rằng thế giới chính là ta, và ta chính là linh hồn của thế giới. Ai có thể hút lấy linh uẩn của ta, thì người đó sẽ có thể áp đảo tất cả các thế giới trong thiên giới. Ha ha, nghe có vẻ rất đáng sợ phải không? Nhưng đó là sự thật, và ta sẽ kể cho ngươi nghe về Phật Tổ Như Lai. Ta đã suy nghĩ rất lâu về việc ta sẽ làm gì sau khi rời khỏi Thiên Cung và Tây Thiên. Ta đã đạt được tất cả những gì mình muốn, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Sư phụ đã nói với ta rằng mỗi người đều có con đường riêng của mình, nhưng ta không biết con đường của mình là gì. Ta nghĩ về năm đó khi ta mới ra đời, sống trên Hoa Quả Sơn với những con khỉ khác. Ta nghĩ về lần đầu tiên ta đến Đông Hải Long Cung và nhìn thấy Kim Cô Bổng. Ta nghĩ về cảm giác ăn nhiều đào trong bàn đào vườn. Ta nghĩ về sự đau khổ khi bị giam cầm trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Ta nghĩ về sự phẫn nộ khi bị đeo Kim Cô Bổng. Ta nghĩ về Lục Nhĩ Mi Hầu, một con khỉ giống hệt ta mà Như Lai đã tạo ra. Khi nghĩ về Lục Nhĩ Mi Hầu, ta bật cười. Như Lai thật đúng là một kẻ xảo quyệt. Hắn đã dùng hình dạng của ta để lừa Ngọc Hoàng, Quan Ép Bồ Tát và thậm chí cả ta, nhưng hắn đã không thể lừa được đôi mắt lửa của ta. Ta đã luyện ra đôi mắt lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, bao gồm cả sự biến hóa của yêu quái. Như Lai có pháp lực cao hơn ta rất nhiều, nhưng hắn đã đánh giá thấp đôi mắt lửa của ta. Lục Nhĩ Mi Hầu là tên của một loài khỉ. Năm đó, ta đã đi đến địa phủ và thu thập tất cả các khỉ. Vì vậy, tất cả các khỉ đều tôn ta làm lãnh đạo. Mặc dù có một Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nhìn thấy rõ thiên địa, nhưng hắn không ở trong ngũ hành của tam giới. Ngay cả hắn đang ở đâu chỉ có ta biết. Việc Như Lai tạo ra một Lục Nhĩ Mi Hầu giả chỉ là để nói với ta rằng hắn có thể bất cứ lúc nào tạo ra một tôn ngộ không khác để thay thế ta. Mặc dù người xuất gia không được phép sát sinh, nhưng nếu hắn giết một người và tạo ra một người khác để thay thế thì không ai sẽ biết, và điều đó có nghĩa là Như Lai đã giết người. Ta là một con khỉ không sợ trời không sợ đất. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ mình và bảo vệ những người thân yêu của mình. Ta sẽ không bao giờ để Như Lai bắt ta. Bất trí bất giác, ta đã bị giam trong đá hơn 1.000 năm. 1.000 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài, 1.000 năm khiến rất nhiều việc, rất nhiều người thay đổi. Nói ngắn, 1.000 năm vẫn có một số thứ không bao giờ thay đổi. Tự như những con khỉ ở Hoa Quả Sơn vẫn luôn tôn thờ ta là đại vương. Từ khi ta lần đầu tiên nhảy vào mặt nước, họ đã gọi ta là đại vương trong 1.000 năm. Bất kể ta ở đâu, bất kể ta làm gì, họ vẫn gọi ta là đại vương. Cho dù ta náo loạn Thiên Cung khiến thiên hỏa thiêu Hoa Quả Sơn, cho dù ta bị áp ngũ hành sơn dẫn đến họ bị người săn bắn khi dễ, họ vẫn không thay đổi, vẫn là những con khỉ dễ thương như ban đầu. Khi ta ở đó, họ hầu hạ ta, khi ta đi, họ chờ ta. Điều này cho ta biết rằng, dù cả thế giới không có ta, Hoa Quả Sơn vẫn là nhà của ta. Nhưng cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tựa như người anh em kết nghĩa Ngu Ma Vương của ta, ban đầu chúng ta đều là yêu quái ở Hoa Quả Sơn, không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó chúng ta kết nghĩa huynh đệ chết sống, cả ngày đi khắp nơi uống rượu đánh nhau. Nhưng từ khi ta bước lên Tây Thiên, mọi thứ đã thay đổi. Ngưu Ma Vương không chỉ không nhớ đến tình huynh đệ trước đây, mà còn trở thành kẻ thù của ta, đánh nhau với ta 3 ngày 3 đêm trên núi Hỏa Diễm. Tuy nhiên, ta không trách hắn, hắn cũng có nỗi khổ của riêng mình. Ta biết Quan Thế Mép đã thu nhận con trai của hắn Hồng Hải Nhi, là thiện tại đồng tử, là để uy hiếp Ngưu Ma Vương khiến hắn không cho ta qua Hoa Quả Sơn. Nhưng biết thì có thể làm gì? Bây giờ không phải lúc để xé rách mặt nhau chiến đấu, chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Dù đối thủ là người bạn cũ, hãy chịu đựng đi, Ngưu Ma Vương và những người anh em năm đó của ta. Bây giờ, điều duy nhất các người có thể làm là giả vờ không biết ta, coi ta là kẻ phản bội yêu tộc, và sau đó dùng hết sức ngăn cản ta đi Tây Thiên. Nếu không, yêu tộc sớm muộn sẽ bị những vị Bồ Tát thiên thần đó thu đi không còn. À, thời điểm chưa phải đến, ta không biết kết quả sẽ như thế nào, có thể thất bại. Và nếu thất bại, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Ta cùng với các huynh đệ Hoa Quả Sơn, sư phụ Đường Huyền Trang, sư đệ Sa Tăng và Tiểu Bạch Long sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ta vẫn phải làm. Đây không phải là vấn đề cố chấp, mà là vấn đề chiến tranh giữa hai chủng tộc. Ta không thể để cho máu của yêu tộc đã đổ trong 500 năm trước uổng phí. Và ta cũng không thể để cho các thần tiên tiếp tục làm mưa làm gió. Thế giới này không phải là một người hoặc một nhóm người có thể định đoạt, mà là một thế giới của chúng sinh. Yêu tộc thì sao? Yêu tộc không phải là sinh linh sao? Yêu tộc có nhất định phải trở thành tọa kỵ súng vật của các thần tiên không? Mặc dù có rất nhiều yêu quái làm sằng làm bậy, nhưng không phải tất cả yêu quái đều như vậy. Có rất nhiều yêu quái không tranh giành thế sự mà chỉ tu luyện để đạt được đại đạo. Nhưng điều này có ích gì? Các thần tiên đắc đạo thì được trường sinh bất lão, nhưng yêu quái đắc đạo thì được gì? Trải qua hơn 500 năm chuẩn bị, hôm nay yêu tộc rốt cục có sức đánh một trận. Đây là trận đánh cuối cùng. Nếu yêu tộc thất bại, thì thiên địa sẽ không còn yêu. Nếu thần tộc thất bại, thì thiên đình sẽ về tay yêu tộc. Ngươi nói đám hòa thượng kia sao? Đừng quên ta đi Tây Thiên là vì cái gì? Ta đã lấy thân vào Phật môn làm điều kiện, để Như Lai không nhúng tay vào cuộc chiến giữa yêu tộc và thần tộc. Vương hậu ta đã là đấu chiến thắng Phật và Hoa Quả Sơn Mỹ hậu vương, yêu tộc đã quy về ta thống lĩnh. Nếu ta trở thành Ngọc Hoàng, Như Lai sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Vì tại sao ông ấy vẫn muốn ngăn cản ta? Ha ha. Hơn nữa Như Lai không nhất định có thời gian để ý tới ta. Có lẽ đến lúc đó ông ấy sẽ ốc, còn không mang nổi mình ốc. Rất muốn biết biểu tình của Ngọc Hoàng Đại Đế khi ta lại đánh lên thiên cung, và dáng dấp của Thái Thượng Lão Quân khi ta lại ném đi Bát Quái Đại. Đáng tiếc là Vương Mẫu Bàn Đạo còn chưa quen với ta, nếu không nhất định phải đi ăn một phen. Đầy trời chư thần, đừng nóng lòng, rất nhanh Lão Tôn sẽ cho các ngươi lần nữa thất kinh. Ta sẽ cho các ngươi biết rằng có con khỉ, không phải tất cả mọi người đều năng động. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái, Trư Bát Giới, Quyển Liêm Đại Tướng, Sa Ngộ Tịnh, Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng, khi mọi người đã bị chém chết ba lần, chính là lúc yêu tộc liên minh lần nữa hỗn sạch làm lại. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương, Hồn Thiên Đại Thánh, Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh, Ngục Nhung Vương, yêu tộc bảy thánh sẽ lần nữa tề tụ Hoa Quả Sơn, thống lĩnh nhện vạn yêu tộc, sát hướng thiên cung. Thiên đình chư thần, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của các ngươi. Đại chiến sắp nổ ra, ai sống ai chết, chưa ai biết. Những kẻ thù của thiên đình, những kẻ đã bị nhốt trong 500 năm qua, sẽ được thả ra. Họ sẽ trả thù thiên đình và những kẻ đã giam cầm họ. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến của sinh mệnh và cái chết. Sinh linh sẽ phải chiến đấu để bảo vệ mình khỏi yêu quái, và yêu quái sẽ phải chiến đấu để giành lấy tự do. Kết quả của cuộc chiến này chưa biết, nhưng một điều chắc chắn là thế giới sẽ không bao giờ giống như trước nữa.